là nước nhà ngập được kia, thành ra vất vả. Thì mình mới thấy rằng cái con đường mà chúng ta muốn đi á là con đường an lạc á, rất là khó mà đi. Mình nghe nói trên lý thuyết nó dễ, nhưng mà thực tế mình thực hành đó là nó đòi hỏi cái dụng tâm của các Phật tử và cái tâm của mình phải mở rộng, cố gắng mở rộng để mình có thể là kiến thức mình mở rộng, nhận thức mình mở rộng, và mình cố gắng mình tu tập để mình tránh được những cái gì có thể tránh được á, thì chúng ta mới có thể đi được. Còn bằng không thì chúng ta vẫn đi vào lỗ cũ. Cái con đường luân hồi nó kỳ quặc lắm, cho nên nó là một trong những cái mà tôi gọi là cái mệnh đề khó thay đổi lắm. Cho nên cái dòng luân hồi thì thấy là nó không có cái chỗ hở, chỉ từ những người có trí tuệ mới tháo được một cái mắt xích á, thì cái đó nó mới hở ra, còn không mà nó sẽ quay hoài thôi. Ở đây khi mà các Phật tử học về cái tâm từ, cái tâm bi á, thì các Phật tử hiểu rằng cái cửa từ bi mà chúng tôi nói nãy giờ là nó dung kiếp giết cho những cái tâm hồn đau khổ, nhưng mà cửa từ bi không có hẳn rằng tất cả đều từ bi là dung kiếp bằng mọi thái độ, nhưng mà từ bi của đạo Phật á là từ bi của tinh thần trí tuệ, tức là mình từ bi nhưng mà với cái tri thức của mình á, tức là tri kiến của mình á, mình thấy được với trí tuệ mình nhận định được cái việc mình từ bi. Chứ không phải là mình từ bi chỉ có là ai nói gì rồi mình cũng nghe hết, rồi nữa là thậm chí là ai chửi mình cũng chịu hết, và đồng thời đó là làm mọi cách khổ mình cũng không tránh. Nhưng mà từ bi đây tức là mình nhận định và mình tìm phương hướng để mình là giải thoát được cho mình. Giống như là các Phật tử biết là trong cái giai đoạn từ bi đó, thì có nhiều người á hãy gặp mấy ông thầy hay là vô chùa này kia đó, thì khi mà buổi như bằng ngày đó, nhiều khi chùa đóng này kia thì người ta phiền, người ta nói cửa từ bi thì bao giờ cũng mở rộng, rồi mà cái chùa thì đóng khóa hoài. Muốn vậy biết cái thời buổi bây giờ á không đóng khóa thì chúng nó vô nó rinh, thậm chí nữa là mấy cặp chân đèn với chùa chúng tôi dưới nó rinh luôn à. Rồi kinh và kinh tạng của mình bây giờ là một tủ kinh rất là nhiều tiền mà rất là quý, kinh không có, mình cố gắng mình sưu tập mình để trong tủ kinh để có việc Phật tử coi, là chỉ trong vòng nữa là nửa tiếng hồ buổi trưa là nó kinh hai hoặc ba cái đi mất hết. Thành ra chúng ta có từ bi, nhưng mà tâm từ bi mình hiểu rằng từ bi của đạo Phật á là dạy cho người Phật tử á có sáng suốt trong vấn đề từ bi. Là bây giờ mình có một người bà con, hay là mình có một người đó mà quen biết, giờ người ta tới người ta xin tiền mình hoặc là thiếu kém, mà rồi mình xét lại mình thấy là thiếu kém cái lý do nào. Nếu mà trên một cái phương diện là gia đình người ta nghèo khổ, mình hiểu được hoàn cảnh người ta túng thiếu lắm, mình có thể ủng hộ người ta. Nhưng mà nếu mà mình ủng hộ cho một người á mà nó lấy tiền đó nó cờ bạc hoặc nó rượu chè đó, thì cái từ bi của mình nó là không đúng chỗ. Từ bi đó tức là mình giúp duyên cho người đó tạo thêm các ác nghiệp mà không có tạo được cái thiện nghiệp đó, mình phải biết rồi đó. Ở cái giai đoạn đó, để cho Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta thử cái tâm từ đó thì mình phải có cái trí quán sát gọi là trí tuệ, mở cái tâm từ vô lượng cho mình quán sát rằng đó là việc làm nào nó đem lại lợi ích cho mình và đem lại lợi ích cho người đó thì mình sẽ làm. Giống như là các Phật tử bố thí đó, thì các Phật tử biết đó, có nhiều người bố thí rộng rãi đó. Ngày xưa đó, tức là trước mà giải phóng đó, có nhiều người bố thí làm những cái việc thiện rất là lớn lao để đăng báo, để ghi tên. Họ đến họ cúng những cái chùa lớn rồi họ làm những cột cờ, họ khắc tên dòng họ đình của họ đó. Nhưng mà bố thí đó thì nếu nói theo tinh thần kim cang bát nhã là có phước đức hay không á, thì như lần trước chúng tôi nói là không thể có phước đức được. Bởi vì những người đó khi họ làm những việc phước đó với tâm tư họ vậy, nó không phải hoàn toàn bố thí hoặc theo kiểu từ bi, mà ở đây á nghĩa là họ muốn cầu danh. Và trong cầu danh đó, những cái của cải tài sản của họ mà thu lượm được á là họ cho dây cắt cổ, họ nghĩa là lấy lời hoặc đồng thời họ làm các việc ác để mà họ thu nhận được số tiền đó. Rồi bây giờ họ muốn mua được cái sự nghĩa là bình an bằng cái là danh nghĩa đó, họ mới đem cho nhà tế bằng hoặc là cho quần áo mấy người nghèo này kia. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó, ví dụ họ huy động vốn một cách nghĩa là trái phép, họ làm đau khổ hàng triệu người hay là hàng 500 người, mà họ cúng lại cho một cái chùa hoặc họ làm cho người 20-30 người sung sướng đó, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái đó nó không có thứ, mà thật sự cái đó nó có tội, nó có tội. Cho nên cái mà mình thấy được đó, là mình phải hiểu được. Khi mà mình bố thí á, là chữ bố thí đây nó không có trụ tướng và nó không có chấp, và đồng thời ở trong cái phẩm mà mình bố thí á, nó hoàn toàn thánh thiện, thì cái của bố thí đó nó mới có giá trị. Bởi vậy các Phật tử đọc kinh mà trong cái bài mà chúng chủ quyền cái này nghe đó, khi nào mà mình muốn cúng được là chúng con tạo thánh bằng phương pháp lành đó, người ta nói cái bài đó rõ ràng á, rồi nay pháp nguyện lòng thành dân cúng đó, chứ không bao giờ mà nói rằng mình nữa là làm ăn tính cách làm thánh môn, mình tính cách là cắt cổ, đồng thời làm khổ người khác, rồi lấy đó cúng dường cầu phước cho mình. Thì như vậy là chúng ta làm một bên á, cái cán thân mình thấy một bên á là tội quá nặng, một bên thì mình ráng còn vứt cho nhiều, thì hai cái đó nó đều vô nghĩa hết, không có giá trị. Ở đây cái gì, cái từ lòng từ nó cũng vậy. Lòng từ nó được thẩm xét qua cái tinh thần trí tuệ của Phật tử, tức là mình suy nghĩ đàng hoàng trước khi mình bố thí xuống đường, mình có một suy nghĩ, và khi mà mình suy nghĩ xong rồi nó đúng với chân lý rồi đó, mình bố thí không có thủ tướng, tức là không có chấp mắt nữa, không có vần vần suy nghĩ nữa. Cho nên cho mà không cầu người ta trả đó. Tức là nghĩa là bố thí mà không cầu người ta trả lại cho mình. Cái mà mình gửi cho người ta là cái âm đức đó, nó sẽ được đền đáp lại bằng chính cái bản thân của mình. Cho nên đạo đức á, mà nói đúng cái nghĩa đạo đức của Phật giáo á, là các Phật tử làm một việc thiện nào đó, nhưng mà thiện đó làm bằng chính cái tâm chân thành của mình và không mong cầu trả, thì bản thân cái đó, bản thân hành động đó là phần hưởng tinh thần của mình, chứ không phải đợi ai thưởng hết. Mình không có đợi ai hưởng, mình không cầu Phật chứng minh hay không cần gì hết. Cho nên khi Phật tử làm một việc gì lớn và cầu nguyện á, Phật tử cầu nguyện cho người này chứng minh, người kia chứng minh, hay là cầu tư Phật chứng minh. Thậm chí người Phật tử nhưng mà gửi cái tên mà gia đình mình, bà con mình mà đọc chiếu hoặc đọc sai mình cũng buồn nữa. Nhưng mà mình không hiểu rằng cái mà cái tâm của mình khởi lên mình cúng dường á, là ngay nơi khởi tâm là đã có chứng minh. Tức là khi mà tâm mình khởi động lên á, là nơi đó nó đã có sự chứng minh đó. Chứng minh là chứng, tức là chứng kỳ sự đó, cái việc làm của mình, và minh là minh cái lý của mình. Thì nơi đây nghĩa là các vị mình cho rằng các vị Bồ Tát á, thánh hiền, hay là chư Bồ Tát mười phương Phật, hay là những cái vị thần thánh họ sáng suốt, thì đâu bao giờ họ lầm lộn đâu. Ví dụ giờ mình tên là Trần Nhân A, mà nếu mà ông thầy ông lộn là Trần Nhân A, thì cái vị thánh họ cũng biết ngay là A, chứ đâu phải họ cũng lộn như mình, đúng không? Chỉ có ông thầy ông già ông mù mờ ông lộn lộn đi á, thì cái vị thánh hiền nó họ cũng không bao giờ lộn hết. Cho nên đã chứng minh đó, tức là chứng cái lòng của mình, chứ đâu phải là chứng bằng phẩm vật. Và cái lòng đó được chấp nhận trên hiện tượng, tức là mình thấy, tức là mình cũng chứng được. Và chỗ đó để cho Phật tử thấy, chúng ta thấy rằng khi mình làm một việc gì đó, cái tâm của mình đó, nó khởi lên là quan trọng. Và khi mà cái tâm nó khởi lên đó, là ngay nơi đó nó có thành tựu phước báo. Mà trong đạo đức Phật có người ta gọi là đó chính là phần thưởng của tinh thần mình, chứ không phải là ai thưởng, hoặc là phải đợi Đức Phật sẽ thưởng cho mình sức khỏe sống lâu bố thí gì không có cái đó. Nhưng mà tự nó sẽ làm cho mình an lạc. Cho nên các Phật tử mà cúng dường bố thí xong đó, thì mình trong đó có bài cầu nguyện, nó có nói rằng các Phật tử sẽ được nữa là sống lâu, cách tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Thì ngay cái khi mình cúng dường á, là công đức đó nó tạo cho niềm an lạc mình. Và khi an lạc thân mình á, và an lạc tâm mình á, nó sẽ điều hòa cuộc sống của mình, và trong điều hòa đó nó đem lại hạnh phúc cho mình. Chữ hạnh phúc là đạo đức, và đạo đức chính là hạnh phúc đó. Cho nên nhiều khi mình muốn cầu một hạnh phúc ở một cảnh giới nào, thật sự không có hạnh phúc. Chỉ có khi nào mình sống đạo đức và tư duy đạo đức, hành động đạo đức, thì khi đó mình có hạnh phúc. Nó đơn giản vậy không? Thì các Phật tử đọc tới chỗ mà ở đây đó, Đức Phật nói rằng cái lòng từ và lòng bi đó, thì chúng tôi nhắc lại là nó xuyên qua hai cái tinh thần là trí tuệ. Và giảng chữ từ ra đó, là từ có nghĩa là ban vui đó, từ là ban vui, và bi đó là cứu khổ. Thì các Phật tử nhớ hai cái từ đó, tuy từ đi đâu nhưng mà lại khác nhau. Từ là ban vui, và bi là cứu khổ. Gọi là khi mà các Phật tử khởi lên một cái tâm từ á, là mình thấy cái người nào á nó khổ thở, nó đói rách á, thì mình khởi lòng từ á, tức là mình đem cái gì đó mình cho đó. Và mình khi mà mình cho cái đồ mà mình cho vật dụng rồi đó, thì mình khởi cái lòng từ lên và thương tưởng nó. Nhưng mà nếu mình thương tưởng á, là mình khởi lòng từ không á, mình không có hành động đó, không có hành động, chỉ thấy người ta đi ngang, thấy người ta nó tội, người nó đói rách khổ thở, tội nghiệp cái chuyện này, tội nghiệp chuyện kia, nhưng mà chính mình không có hành động một cách thiết thực nào để cứu giúp người ta đó, thì cái đó lại không có bi. Chữ bi ở đây đó có nghĩa là bi á là cứu khổ, bởi vì từ á là nâng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, tức là người từ á là có thể đem làm tất cả, đem cái nguồn an vui lợi ích cho người đó gọi là lạc. Và bi á gọi là nâng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, tức là cái bi á là làm cho chúng sanh hết khổ đi, là cái kia mình có lòng thương thì cái này mình phải hành động. Cái gì nói vậy đó, tức là chữ từ bi hai cái đi đôi, nhưng mà nó phân tích rõ rằng khi khởi lòng từ đó thì phải có hành động như thế mà. Chứ nếu mình khởi lòng từ thương thôi đó thì kết quả không có. Cho nên quý vị nhớ rằng bước qua cái giai đoạn thứ ba là hỷ. Hỷ tức là cái tâm mà nó là hoan hỷ, là vui vẻ với mọi người đó, và mình chỉ cần khởi cái tâm hỷ lạc thôi thì công đức nó bằng những người nào. Thì quý vị nhớ là biết cái gì, quý vị đọc cái bộ kinh hôm qua thì quý vị sẽ đọc cái đoạn mà gọi là tùy hỷ công đức đó.
rồi sao gọi là tùy hỷ công đức? Là ví dụ bây giờ mình không có tiền bố thí, nhưng mà mình nghe có một nơi nào đó người ta đang làm phước và bố thí cúng dường, rồi bây giờ mình khởi lên cái lòng vui vẻ và mình khuyến khích mọi người khác nên đem cúng dường để làm ích cho mọi người, mà cái tâm mình khởi vui vẻ vậy là chính mình đã có bố thí của nó, cho nên gọi là tùy hỷ công đức. Và công đức đó nó tương đương với người có của bố thí. Còn nếu mình bố thí với cách mà không có lòng tùy hỷ đó thì công đức nó thua cái người tùy hỷ. Chẳng hạn giờ mình có của, có tiền nhiều, nhưng mà ai nó đến nó xin mình, hoặc là nó đến nó cứ nẹo nẹo nó đợi hoài, nhưng mà do cái lòng bố thí của mình và cái tâm hỷ của mình khi mình khởi lên á thì mình mới có thể bố thí trọn vẹn. Nhưng mà nếu mình bố thí không có khởi tâm mà hỷ đó thì giống như mình nói mình thí cho đi ra rồi đi đó, mình bực bội mình thấy người đó là mình chán nản đi, thì ở đó nó không có tâm hỷ, mình không có tâm sân, và không có tâm sân nữa thì mình có tâm tham và có tâm ích kỷ. Như vậy thì bố thí đó nó không có trọn vẹn, và như vậy chúng ta không có hỷ. Và khi không có hỷ á thì không đức không có khởi, cho nên cái đó không có làm. Phải có hỷ mới có làm. Khi mà có hỷ tức là lòng mình quan hỷ rồi đó thì làm gì thế, và tức là tự nhiên mình an vui. Giống như chúng tôi nói với chị nghe là lần trước cái lần tôi kể chúng tôi có việc mà nói chuyện với mấy đứa bé rồi thả mấy con chim lên, tự nhiên mặc dù biết được việc nó không lớn nhưng mà mình thấy chim vui rồi mình cũng vui đó, vui rồi cái mình nằm mình cứ nghĩ rồi thật sự không biết người đời nghĩ thế nào. Chứ nhiều khi mình chỉ có vài trăm ngàn thôi mà mình có thể cứu được 40 mạng vậy đó, mặc dù nó không phải là mạng người nhưng cũng là mạng sống, mà có nhiều người lại không thể làm được và nhiều người không bao giờ dám làm, nương lại họ còn sát hại, thì tự nhiên mình nghĩ vậy là tội nghiệp cho họ. Còn cái khả năng của mình đó, mình có thể làm được cái việc đó, nhưng mà mình làm được rồi đó thì tự nhiên trong lòng mình nó vui, và khi mình quan hỷ đó thì cái lạc nó đi theo kế bên, và cái niềm vui đó nó có thể còn trong mình rất là lâu. Mỗi lần nghĩ đến là mình cứ cảm tưởng rằng không biết rằng bây giờ nó đã bay đi đâu rồi, tức là sự tự do của nó đem lại ra là cho mình đó. Quý vị thấy trên ba giữa bốn cái tánh này, tức là từ vô lượng, rồi bi vô lượng và hỷ vô lượng, thì cuối cùng tới cái chốt đó là cái quan trọng nhất mà cái người Phật tử phải lưu tâm đó là xả vô lượng. Ở đây thì trước khi nãy chúng tôi nói đến người nghe hay từ bi, thì thường thường nó đi từng cặp, nó là giống như cặp phẩm trù vậy, nhưng mà phân ra là bốn, nhưng mà thường thường nó là từ bi hỷ xả. Thì khi mình có hỷ á mình mới có thể xả được, tức là xả mà không vui đó thì cái đó không phải là hỷ xả. Đó quý vị nói vậy. Cho nên ví dụ giờ mình có của đây, bây giờ người ta nói bây giờ mình ở đây mình có tiền 50,000 đó không biết, nhưng mà mấy Phật tử gì em mới nghe rằng có một người bệnh sắp chết, họ cần cái quan tài, cái mình mới kêu tới là tôi nghe nói cái bà kia bà sắp chết mà bà nghèo quá đi, cho nên bây giờ chị em đóng góp lại cho chúng tôi một số tiền để chúng tôi gửi để cho mua quan tài cho người ta. Thì mình có tiền thì mình sẽ thả ra, tức là mình sẽ cho số tiền đó 10,000, nhưng mà vì mình không có hỷ mà mình tiếc tiền. Nhưng mà bây giờ nếu mà mặt mũi chị em đây tới 10 người lần mà ai cũng đưa tiền hết mà mình không đưa tiền thì nó được, cho nên mình cũng đưa, nhưng mà mình đưa trong lòng mình không hỷ, tức là không có xả, do cái chỗ hỷ mà không có hỷ đó thì cái xả của mình không có giá trị. Đâu quý vị nhớ vậy, cái xả cái thì mình đưa ra 10,000 đó nó không có giá trị. Nếu mình đưa 5,000 nhưng mà mình lòng con hỷ nói tôi đem cái việc đó làm phước nó cũng tốt, thành ra tôi giờ còn có 5,000, nhưng mà tôi cũng xin quan hỷ là gửi cho đó để giúp cho nó được nhiều nhất, thì ngay cái chỗ 5,000 nó có thể thắng nhiều hơn cái chỗ 10,000. Nó khác nhau từ đó, cho nên quý vị nói rằng cái hỷ đó thì nó đi đâu với xả, chỉ khi nào xả cái lòng hỷ á thì xả nó mới có giá trị. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ bị nữa là cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình đó, nó ràng buộc mình. Cho nên có lần chúng tôi đọc thường kiện á mà nói tới khi mà chúng ta còn thở tâm á gọi là vô lượng á, thì chúng ta đừng có để cái tâm mình nó bị ràng buộc ở một khía cạnh, một góc độ và một hình ảnh nào. Khi mình mà ràng buộc nó bất cứ một hình ảnh nào á thì tự nó mất đi giá trị công đức của nó. Chẳng hạn như giờ các Phật tử mà dâng hương thì tối các Phật tử lên đốt nhang và cái tụng kinh đó, thì Phật tử mới nói là giống như là mình nguyện đem lòng thành kính gửi theo án nương hương thẳng tất khắp 10 phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Và khi mình nguyện vậy rồi đó thì mình nghĩ rằng tất cả các đức Phật á và chư Bồ Tát thánh hiền đường đó là theo cái tâm tư nguyện vọng của mình á, ai theo cái làn hương khói đó mình nguyện cái tâm lực mình chưa động á, thì mình nghĩ rằng tất cả chư Phật 10 phương đều có thể là chứng nhận cái lòng của mình. Chứ không có nghĩa rằng nghĩa là có một đức Phật nào cá nhân rồi đó mà chứng cái lòng mình thôi đó. Rồi có nhiều Phật tử đó là khi mình đi chùa đó, hay là mình đi lĩnh xá như thế nào, mình cũng chọn chùa hoặc chọn ông Phật mình thích, gọi là ông Phật của mình đó. Ông Phật đó là cái chùa của mình, hoặc ông thầy của mình. Ngay cái chỗ mà tâm tư đó nó làm chúng ta bị biến dị đi, và từ chỗ biến dị nó trở thành méo mó đi. Còn quý vị biết rằng cái đó là cái thường phát sinh những cái sự sai lầm rất lớn. Cho nên trong thiền viện nó kể rằng có một cái bà nọ đó, bà luôn luôn đó là nghĩ rằng đó là có một ông Phật nào mà bà thích, ví dụ giờ thích ông Phật A Di Đà hơn ông Phật Thích Ca đó. Cũng như là có nhiều người rất là say mê Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà nói tới Địa Tạng thì không thích lắm đó. Quan Thế Âm thì bao nhiêu nó cũng tốt hết, nhưng mà nói bây giờ nên phát tâm cúng dường cái tượng Địa Tạng cho cái chủ quyền người ta không có, nó thôi tôi không có duyên với ngài. Thành ra Bồ Tát mà mình cũng chọn được là cái ông nào